cái chết của thiên tài. Nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano thiên tài người Ba Lan Frédéric Chopin qua đời ngày 17 tháng 10 năm 1849 tại Paris khi ông mới 39 tuổi. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông đã viết hơn 230 tác phẩm, toàn bộ cho piano. Ông được coi là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của trào lưu lãng mạn. Sau khi ông mất, Franz Liszt sinh năm 1811, mất năm 1886, một trong những người bạn gần gũi của Chopin, đồng thời là nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc thiên tài người Hungary, đã viết cuốn sách Cuộc đời Chopin bằng tiếng Pháp. Cuốn sách sau đó được xuất bản bằng tiếng Anh lần đầu tiên năm 1863. Dưới đây là đoạn trích dịch phần cuối của bản tiếng Anh. Tái bản lần thứ tư năm 1880 thuật lại những giờ phút lâm chung của Chopin. Cuối cùng, căn bệnh đã trở nên trầm trọng rõ rệt, khiến nỗi lo âu của các thân hữu của ông nhuốm màu tuyệt vọng. Hầu như ông không rời khỏi giường và chỉ thoảng hoặc mới cất tiếng. Chị ông, sau khi nhận được tin, đã từ Warsaw tới để túc trực cạnh giường ông và từ đó không rời ông nửa bước. Chị của Chopin, Ludwika Jerzewicz, họ khai sinh là Chopin, sinh năm 1807, mất năm 1855, người từng dạy ông những bài học piano đầu tiên. Lo sợ bị chôn mà vẫn chưa chết hẳn, Chopin đã di chúc lại rằng sau khi ông chết, trái tim của ông phải được lấy ra khỏi xác để chứng thực cho tình yêu quê hương. Ông đã di chúc đem trái tim mình về mai táng tại Ba Lan. Ngày 8 tháng 1 năm 1850, chị của Chopin đã bí mật đem trái tim của ông về nước. Trái tim của Chopin hiện được bảo quản trong một bình pha lê đựng rượu cognac, chôn trong tường giáo đường thánh giá tại Warsaw. Các chú thích trong bài này là của người dịch. Hết chú thích. Ông không biểu lộ ấn tượng trước sự khổ não, linh cảm về cái chết, nỗi đau buồn ngày càng tăng lên đang vây quanh ông. Ông nghĩ về cái chết với sự bình thản và cam chịu của người theo đạo Cơ Đốc. Tuy rằng, ông vẫn chưa ngừng chuẩn bị kế hoạch cho tương lai. Với sở thích luôn muốn thay đổi chỗ ở, ông đã tìm một ngôi nhà mới, kêu người cho chuyển đồ đạc tới đó và bận bịu thu xếp mọi tiểu tiết cho chỗ ở mới. Ông không rút lại sự xếp đặt của mình. Vì thế, cho tới ngày cuối cùng của đời ông, người ta vẫn vận chuyển đồ đạc tới ngôi nhà mà số mệnh đã không bao giờ cho phép ông được ở. Phải chăng ông sợ cái chết sẽ không đáp ứng lời thề hẹn của mình? Phải chăng ông lo rằng sau khi đã chạm vào bàn tay giá băng của thần chết, ông vẫn phải khổ sở sống lần nữa trên cõi đời này mà chưa được ra đi? Liệu ông có cảm thấy rằng cuộc sống sẽ trở nên hầu như không chịu đựng nổi một khi mọi ràng buộc triều mến đã bị cắt đứt, mọi liên hệ gần gũi nhất đã bị chia lìa? Những khí chất trời sinh thường cảm thấy một ảnh hưởng to lớn nào đó trước một sự kiện có ý nghĩa quyết định của số phận. Con tim đau đớn bị thôi thúc bởi ham muốn làm sáng tỏ những bí mật của tương lai chưa được biết, bỗng phủ nhận trí tuệ lạnh lùng và nhút nhát, sợ phải lao xuống vực thẳm của cái chết đang tới gần. Nhu cầu về sự hài hòa giữa những tiên đoán đồng thời của cả lý trí và con tim thường khiến các đầu óc kiên định nhất đưa ra những khẳng định mâu thuẫn với các hành động của họ, cho dù cả khẳng định và hành động đều bắt nguồn từ cùng một niềm tin. Phải chăng Chopin đã phải đau đớn bởi sự không tương xứng giữa những tiên tri thì thầm của con tim và những nỗi nghi ngờ đang choáng hết tinh thần? Tuần nối tuần, và chẳng mấy chốc, ngày lại ngày, bóng đen lạnh lẽo của cái chết bao phủ lên ông. Hồi kết thúc nhanh chóng tới dần, đau đớn của ông ngày càng tăng. Các cơn đau kéo đến mỗi lúc một thêm dồn dập và ngày càng gần với cơn hấp hối. Song giữa những cơn đau, ông vẫn giữ được tỉnh táo và ý chí mạnh mẽ đến phút cuối. Không khi nào mất đi sự chính xác của tư duy hay sự trong sáng của nhận thức về các ý định của mình. Những nguyện vọng ông bộc lộ trong những giây phút ngắn ngủi này cho thấy sự trang nghiêm của ông khi chờ đợi cái chết. Ông muốn được mai táng bên cạnh Bellini, người mà ông đã quen thân trong thời gian Bellini sống tại Paris. Chú thích: Vincenzo Bellini, sinh năm 1801, mất năm 1835, nhà soạn nhạc người Italia, sinh tại thành phố Catania trên đảo Sicily. Cùng với Rossini và Donizetti, Bellini là nhà soạn nhạc tinh hoa của phong cách canto strong opera Italia. Phong cách này xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ 17. Sang thế kỷ 18-19, bel canto được dùng để chỉ kiểu hát legato, tức là hát luyến hoàn hảo, với những khoảng âm cao được hát nhẹ, mềm mại và nhanh. Vở opera Hai Hồi Noma năm 1831 của Bellini được coi là đỉnh cao của phong cách bel canto. Bellini và bel canto có ảnh hưởng lớn tới cách thể hiện âm nhạc của Chopin, đặc biệt trong cách dùng các gam bán cung chromatic và các làn giai điệu. Chopin mong muốn khôi phục lại sự thanh cao của giọng hát bằng tiếng đàn piano. Ông thường khuyên học trò phải biết hát trước khi chơi piano, và hát thầm trong khi chơi piano sẽ giúp chơi hay hơn. Hết chú thích. Mộ của Bellini tọa lạc tại nghĩa trang Pia Lachaise, cạnh mộ của Cherubini. Chú thích: Luigi Cherubini, sinh năm 1760, mất năm 1842, nhà soạn nhạc người Italia, được Beethoven coi là nhạc sĩ cùng thời vĩ đại nhất. Hết chú thích. Chính nguyện vọng muốn làm quen với bậc thầy vĩ đại mà ông hằng ngưỡng mộ đã là một trong những lý do xui khiến ông, trong hành trình năm 1831, từ Vienna sang London, dừng chân tại Paris mà không hề đoán trước được rằng số phận sẽ gắn chặt ông với thành phố này. Chopin nay yên giấc giữa Bellini và Cherubini, hai thiên tài rất khác nhau, song với cả hai vị, ông có mối liên hệ cùng tầm cỡ, bởi ông kính trọng giá trị tri thức của một vị ngang với mối đồng cảm với sự sáng tạo của vị kia. Cũng như tác giả của Noma, ông tràn trề các xúc cảm về giai điệu, song ông cũng đầy tham vọng đạt tới chiều sâu hòa âm của các bậc thầy cổ điển. Muốn thống nhất trong một phong cách kỳ vĩ và tao nhã, tính du dương mơ hồ của các xúc động ngẫu hứng với sự uyên bác của những bậc thầy tuyệt vời nhất. Tiếp tục giữ phong thái của mình cho đến phút chót, ông không yêu cầu gặp lại bất kỳ ai lần cuối. Song, ông bày tỏ lòng biết ơn xúc động nhất với những ai đến bên ông. Những ngày đầu của tháng 10, không còn để lại bất cứ nghi ngờ hay hy vọng nào nữa. Phút định mệnh đã tới gần. Không còn trông đợi vào ngày tới, rồi giờ tới được nữa. Ngài Goodman và chị của Chopin liên tục túc trực bên giường ông không rời một khoảnh khắc. Chú thích: Adolf Goodman, sinh năm 1819, mất năm 1882, học trò yêu quý và xuất sắc nhất của Chopin, theo học Chopin 5 năm. Ông là học trò nam duy nhất được Chopin đề tặng tác phẩm bản Scherzo, giọng Đô Thăng Thứ, opus 39, số 3. Các học trò khác của Chopin đã không thể hiểu được vì sao, với phong cách chơi mạnh mẽ, khác xa thầy mình, Goodman lại được Chopin coi là người thể hiện các tác phẩm của ông một cách xuất sắc nhất. Có lẽ cũng tương tự như vậy, một bất đồng lớn đã xảy ra giữa các thành viên hội đồng giám khảo cuộc thi quốc tế Piano Chopin lần thứ 10 năm 1980. Số đông thiên về các thí sinh trình bày đúng tinh thần Chopin. Một số ít gồm các bậc thầy như Mata Agaric, Paul Badura-Shoka, Nikita Magalov ủng hộ các thí sinh có cá tính độc đáo, phong cách khác thường. Pianist Ivo Bogolevich, người Nam Tư, đã được Mata Agaric tuyên bố là thiên tài, nhưng lại bị hội đồng loại tại vòng 3 của cuộc thi. Bà Agaric đã bỏ hội đồng giám khảo để phản đối quyết định này. Có ý kiến cho rằng một trong những tác nhân gây nên chia rẽ là do Sergei Dorensky, phó chủ tịch hội đồng giám khảo cuộc thi Chopin, đồng thời là giáo sư nhạc viện Tchaikovsky, muốn đi hành lang cho pianist người Nga sinh viên nhạc viện Tchaikovsky Tatyana Shabanova đạt giải nhất, và vì thế tìm cách gây áp lực để loại Ivo Bogorelik, cũng là sinh viên nhạc viện Tchaikovsky nhưng là người nam tư. Kết quả năm đó thật bất ngờ với giải nhất thuộc về tay Đặng Thái Sơn, là nghệ sĩ piano người Việt Nam. Tatyana Shabanova đạt giải nhì. Song scandal này lại khiến cho Ivo Bogorelik trở nên rất nổi tiếng. Hết chú thích. Nữ bá tước Delphine Potocka trước đó vắng mặt đã lập tức quay về Paris ngay sau khi nhận được hung tin về ông. Không ai trong số những khách tới thăm người nghệ sĩ hấp hối lại có thể cầm lòng khi chứng kiến quang cảnh cái chết đau đớn đang hành hạ linh hồn vĩ đại và thiên tài ấy. Bất kể với một cảm xúc mãnh liệt hay hời hợt trong tim, bất kể một mãnh lực hay sự dửng dưng được bộc lộ khi đón nhận những tai ương bất ngờ, cũng không thể tránh khỏi ấn tượng gây ra bởi vẻ uy nghiêm, hùng vĩ của một cái chết đẹp và kéo dài, khiến cho cả những tâm hồn ít sẵn sàng nhất đối với những xúc cảm linh thiêng và siêu phàm cũng trở nên mềm yếu, mũi lòng bị mê hoặc và cảm thấy siêu thoát. Sự khởi hành chậm chậm từng bước một tới những bến bờ xa lạ, sự trang nghiêm kỳ bí của các giấc mơ bí ẩn của ông, hồi ức của ông về các sự kiện và ý tưởng đã qua, thoi thóp thở trên ranh giới mong manh giữa thời gian và sự vĩnh hằng, làm chúng ta xúc động hơn tất cả những gì khác trên thế giới này. Các thảm họa bất ngờ gieo xuống con tàu mỏng manh, rung rẩy, bị trận cuồng phong quăng như một thứ đồ chơi. Máu của bãi chiến trường mịt mù khói súng Đại Bác. Những nhà xác ghê sợ khi ta bị đẩy tới trong những đại dịch lây lan. Các trận đại hỏa hoạn bao trùm những lưỡi lửa sáng chói lên các thành phố. Những vực thẳm không đáy mở ra dưới chân ta. Tất cả những cái đó cũng không khiến ta rung động bằng khi ta nhìn một tâm hồn đang ý thức rõ ràng tình trạng của mình, im lặng chiêm ngưỡng những diện mạo phong phú của thời gian và cánh cửa lặng câm của vĩnh hằng. Lòng can đảm, sức chịu đựng, sự thanh cao, cảm xúc hòa hợp với sự phân hủy tất yếu mà mọi bản năng của chúng ta đều cảm thấy ghê tởm, chắc chắn gây ấn tượng mạnh cho người chung quanh còn sâu sắc hơn cả những thảm họa đáng sợ nhất. Bởi những tai họa này, trong cảnh hỗn loạn do chúng gây ra, đã làm mất đi nỗi đau trong yên lặng, mất đi sự trầm mặc uy nghi. Các bạn của Chopin thường xuyên có mặt tại phòng khách tiếp giáp phòng ngủ của ông. Họ lần lượt vào gặp ông để đón nhận cái nhìn trìu mến của ông khi ông còn khả năng nói chuyện với họ. Tới Chủ nhật, ngày 15 tháng 10, các cơn đau trở nên dữ dội và dồn dập hơn, kéo dài tới vài giờ. Ông chịu đựng chúng với một sự nhẫn nại và sức mạnh tinh thần ghê gớm. Nữ bá tước Delphine Potocka đã có mặt lúc đó, đã tỏ ra rất đau khổ. Đứng gần chân giường ông, khuôn mặt đẫm lệ, dáng thon cao trong y phục trắng. Nàng trông giống như một thiên thần tuyệt đẹp, được tạo nên bởi trí tưởng tượng của người chân thành nhất trong các họa sĩ. Chắc ông đã coi nàng như một tiên nữ giáng trần. Và khi cơn đau tạm lắng, ông yêu cầu nàng hát. Lúc đầu, người ta tưởng ông mê sảng. Song, ông khẩn khoản nhắc lại yêu cầu của mình. Ai dám từ chối yêu cầu của ông? Chiếc đàn piano được tẩy từ phòng khách sang trước cửa phòng ngủ. Và trong khi nước mắt lăn xuống gò má, người nữ đồng hương tài năng của ông cất tiếng hát lẫn trong tiếng nấc. Chất giọng vốn quyến rũ tới mê mẩn của nàng chắc chắn chưa bao giờ sâu lắng và thống thiết như thế. Hình như khi lắng nghe nàng hát, ông cảm thấy bớt đau hơn. Nàng hát bài thánh ca nổi tiếng về Đức Mẹ Đồng Trinh, bài hát nghe đồn đã có lần cứu Stradella thoát chết. Chú thích: Alessandro Stradella sinh năm 1645, mất năm 1681, nhà soạn nhạc Italia giai đoạn trung kỳ Baroque, sinh tại Rome, người đầu tiên sáng tạo ra thể loại concerto grosso, sau này được phát triển bởi các nhà soạn nhạc lừng danh như Corelli và Antonio Vivaldi. Sardella là người háo sắc, dính vào nhiều scandal yêu đương. Tương truyền có lần một quý tộc Venice mời Sardella dạy nhạc cho vợ mình. Trong khi dạy, Sardella quyến rũ luôn bà quý tộc phu nhân và cả hai đã cùng rủ nhau trốn đi Rome. Vị quý tộc bị phản bội thuê hai tay anh chị tìm giết Sardella. Hai tên này đi đến nhà thờ với âm mưu sẽ giết chết nhạc sĩ ngay sau khi dàn đồng ca trình diễn xong ca khúc của ông. Tại đây, hai tên giết người đã bị rung động bởi vẻ đẹp thống thiết của bài ca đến nỗi thay vì giết ông, chúng đã báo cho ông ý đồ của chúng để ông trốn thoát đi Torino. Tuy nhiên, gã quý tộc vẫn không buông tha Sardella. Cuối cùng, một buổi sáng, người ta thấy Sardella bị giết ngay trên giường tại nhà mình ở Genova vào năm 1681. Hết chú thích. Thật đẹp làm sao? Ông thốt lên, lạy Chúa tôi, thật là quá hay, nữa đi. Mặc dù đang run rẩy tràn đầy xúc động, nữ bá tước đã tỏ ra can đảm một cách rất quý phái, chiều theo mong muốn cuối cùng của người bạn. Bà lại ngồi xuống bên đàn piano và cất tiếng hát một bài thánh ca của Marcello. Chú thích: Benedetto Marcello, sinh năm 1686, mất năm 1739, nhà soạn nhạc kiêm nhà văn, luật sư và quan tòa Italia, cùng thời với Antonio Vivaldi. Tác giả của nhiều nhạc phẩm cho nhà thờ, thánh ca, song tấu, sonata, concerto và sinfonia. Hết chú thích. Mọi người đều cảm thấy sợ trước tình trạng đang xấu dần đi của Chopin. Như một thôi thúc bất ngờ, không ai nói một câu, tất cả những người có mặt đều quỳ xuống. Trong sự yên lặng thiêng liêng, chỉ vang lên tiếng ca của nữ bá tước, bồng bềnh như một giai điệu từ chốn thiên đàng, trôi trên những tiếng thở dài và tiếng nấc, tạo thành bè đệm nặng nề và tan tóc của trần thế. Buổi hoàng hôn ma quái đang dần đến, ánh sáng leo lét, chết chóc, kéo theo những bóng đen bí mật bao trùm lên quang cảnh buồn thảm. Chị của Chopin phủ phục trên giường ông, vừa khóc vừa cầu nguyện như van lơn, trong khi cuộc đời của người em mà bà rất mực yêu thương đang dần dần kết thúc. Đêm đó, bệnh tình của Chopin trở nên tồi tệ. Nhưng tới sáng thứ hai, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn và dường như tự ông đã sắp đặt trước. Trong lúc thích hợp nhất, ông yêu cầu được làm lễ rửa tội. Vì vị cha cố rất thân với Chopin, vì đã cùng nhau đi di tản vắng mặt, nên Chopin đã mời cha cố Jelovicki, một trong những nhân vật ưu tú của cộng đồng người Ba Lan hải ngoại. Khi bánh thánh được đưa tới, ông đón nhận rất thành tâm giữa vòng bạn bè yêu mến đang vây quanh giường ông. Sau đó, ông gọi các bạn ông lần lượt đến gần để ông ban phước, nhiệt thành cầu mong Chúa Trời ban ân huệ cho họ, cho tình cảm và những mong ước của họ. Tất cả đều quỳ gối cúi đầu, mọi cặp mắt đều đẫm lệ, mỗi con tim đều nặng trĩu sầu đau, mỗi tâm hồn đều trở nên cao thượng. Các cơn đau lại đến nhiều hơn, dồn dập hơn và tiếp diễn cả ngày. Từ đêm thứ hai tới ngày thứ ba, ông không hề cất tiếng. Ông có vẻ như cũng không nhận ra những người quanh ông nữa. Khoảng 11 giờ đêm thứ ba, ông có vẻ hơi hồi lại một chút. Cha cố Jolowicki luôn ở bên cạnh ông. Khi khả năng nói vừa phục hồi, ông yêu cầu cha cố cùng sướng theo ông kinh nguyện cầu cho người hấp hối. Ông đã đọc được theo cha cố bằng giọng rõ rành mạch. Từ lúc đó cho đến khi chết, ông luôn tựa đầu mình vào vai ngài Gottman, người đã dành toàn bộ thời gian để ngày đêm túc trực bên ông. Giấc ngủ co giật kéo dài tới ngày 17 tháng 10 năm 1849. Cơn hấp hối bắt đầu hồi 2 giờ. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán ông. Sau một thoáng mê man, ông cất giọng yếu ớt hỏi: "Ai đang ở bên tôi?" Sau khi nghe thấy câu trả lời, ông nghiêng đầu hôn tay ngài Gottman, người vẫn đang đỡ ông. Trong khi bày tỏ bằng chứng cuối cùng ấy của tình yêu và lòng biết ơn, linh hồn của người nghệ sĩ giả từ thể xác mong manh. Ông đã chết như ông từng sống trong tình yêu. Khi cửa phòng khách được mở ra, bạn bè của ông lao tới vây quanh thi thể yêu mến của ông. Không ai cầm được nước mắt. Sinh thời, ông có tiếng yêu hoa. Hoa được mang đến trong ngày hôm sau nhiều tới mức giường và toàn bộ căn phòng hầu như biến mất trong các sắc màu phong phú và rực rỡ của nhiều loại hoa. Ông như đang yên nghỉ trong khu vườn đầy hoa hồng. Trên khuôn mặt, ông hiện lại vẻ kiều diễm trước kia, vẻ tinh khiết của biểu cảm, vẻ thanh thản hiếm có. Với vẻ yêu kiều trẻ trung, bấy lâu bị đắng cay, đau khổ làm lu mờ, nay được phục hồi bởi cái chết. Ông ngủ êm đềm giữa những loài hoa ông từng yêu quý, một giấc ngủ triền miên, không mộng mị. Ngài Klesinger đã phát họa lại những nét thanh tú mà cái chết đã trả lại vẻ thanh xuân, và ngay sau đó đã dùng bức ký họa để tạo khuôn làm nên bức phù điêu bằng cẩm thạch gắn trên mộ ông. August Klesinger, chú thích, sinh năm 1814, mất năm 1883, là họa sĩ và nhà điêu khắc Pháp, con rể của nữ văn sĩ Jocelyn, sinh năm 1804, mất năm 1876, là người tình cuối đời của Chopin. Chopin và Jocelyn chia tay ngay sau khi Jocelyn nghi ngờ quan hệ yêu đương giữa Chopin và Solange, tức là con gái của bà. Năm 1847, khi Sand phản đối Solange kết hôn với Klesinger, thì Chopin lại đứng về phe họ. Sand đã từ con gái mình và cắt đứt với Chopin. Kết quả là, mặc dù Chopin vẫn nặng tình với Jocelyn và vẫn giữ các bức thư kèm một lọn tóc của bà cho đến khi ông chết, người ở bên ông phút lâm chung lại chính là Solange và chồng của cô. Hết chú thích. Lòng ngưỡng mộ thành kính của Chopin đối với thiên tài Mozart đã khiến ông từng yêu cầu chơi bản cầu hồn, bản Requiem của Mozart tại đám tang của mình. Và yêu cầu này đã được đáp ứng. Tang lễ được cử hành tại nhà thờ Madeleine vào ngày 30 tháng 10 năm 1849. Người ta đã lùi đến ngày đó để sự kiện trọng đại này phải được tổ chức xứng đáng với bậc thầy và các học trò của ông. Các nghệ sĩ hàng đầu của Paris đều khao khát được tham dự đám tang này. Bản hành khúc tang lễ của Chopin do ngài Reber phối khí cho dàn nhạc đã được chơi trong phần khai lễ. Trong phần dâng bánh thánh, ngài Lefebvre Wely đã trình diễn các prelude giọng si thứ và mi thứ tuyệt vời của Chopin trên cây đàn đại phong cầm. Chú thích: Louis-James Alfred Lefebvre Wely, sinh năm 1817, mất năm 1869, là nghệ sĩ đại phong cầm và nhà soạn nhạc người Pháp. Hết chú thích. Phần độc tấu của bản cầu hồn do bà Viardot và bà Castellan đảm nhiệm. Chú thích: bà Pauline Viardot, sinh năm 1821, mất năm 1910, là nữ ca sĩ giọng mezzo-soprano, tức là giọng nữ trung cao, đồng thời là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano Pháp gốc Tây Ban Nha, từng là học trò của nghệ sĩ piano Franz Liszt. Bà thường hòa tấu piano với Chopin. Chopin giảng giải cho nàng về kỹ thuật chơi piano và thậm chí còn giúp đỡ khi nàng sáng tác loạt bài hát dựa trên các giai điệu của bản Mazurka của Chopin. Về phía mình, Chopin được nàng truyền cho các kiến thức về âm nhạc Tây Ban Nha. Hết chú thích. Ngài Lablange, người từng ca Tuba Mirum của bản cầu hồn tại đám tang Beethoven vào năm 1827, đã trình diễn lại Tuba Mirum trong dịp này. Chú thích: Luigi Lablange, sinh năm 1794, mất năm 1858, danh ca giọng nam trầm, tức là giọng bass, người Italia, từng hát Tuba Mirum trong bản cầu hồn của Mozart tại đám tang Beethoven năm 1827, đám tang của Chopin năm 1849 và đám tang của Bellini năm 1835. Hết chú thích. ngài Meyerbeer và hoàng thân Adam Czartoryski dẫn đầu đoàn đưa tang. Chú thích: Jacobo Meyerbeer sinh năm 1791, mất năm 1864, nhà soạn nhạc opera gốc Đức nổi tiếng nhất châu Âu trong những năm 1830-1840. Và Adam Jarzy Katowicki, sinh năm 1770, mất năm 1861, quý tộc Ba Lan, từng là chủ tịch chính phủ quốc gia Ba Lan trong cuộc nổi dậy chống đế quốc Nga tháng 11 năm 1830. Hết chú thích. Và ngài Delacroix, Franton Gutman và hoàng thân Alexander Czartoryski thiên linh cửu. Nguyễn Đình Đăng, dịch từ Franz Liszt, cuộc đời của Chopin. Robert Schumann, trí tuệ của trào lưu lãng mạn Đức. Là người kế thừa tinh thần của Bach và Beethoven, người tiên đoán về Chopin và Brahms, nhà phê bình tận tâm và sắc sảo và trí thức dòng dõi quý tộc, cởi mở với bất kỳ điều gì liên quan đến văn chương thơ phú. Robert Schumann trong hình thức âm nhạc là hiện thân của sự thăng trầm tình cảm và trí tuệ của toàn bộ trào lưu lãng mạn Đức. Robert Schumann sinh ngày 8 tháng 6 năm 1810 tại Rico ở Saxony, là con út trong 5 người con của gia đình. Cha ông, một nhà xuất bản và buôn bán sách, rất yêu âm nhạc và văn chương. Mẹ ông, một nhạc sĩ nghiệp dư có tài, đã dạy cho ông những bài cơ bản về piano. Vậy nên, khi 11 tuổi, ông đã cố gắng để biến giấc mơ thời niên thiếu thành một tác phẩm nhỏ dành cho giọng hát và nhạc cụ dựa trên bài thánh ca thứ 150. Ông đọc rất nhiều, và nhà văn làm ông có cảm giác ngây ngất là Friedrich Richter, nhà văn người Đức mới qua đời vào năm lúc ấy, vào năm 1825. Người lấy bút danh bằng một cái tên Pháp là Jean-Paul Richter. Mặc dù rất mê âm nhạc, Schumann lại được ghi danh vào khoa luật của trường đại học Leipzig vào năm 1828. Ông đã không phản đối, nhưng lại rơi vào tình trạng lãnh đạm sâu sắc. Để vượt qua cú sốc đầu tiên, ông phải nỗ lực rất nhiều để thích nghi với nó. Ông tới các sàn đấu kiếm, thám hiểm các vùng quê xung quanh Leipzig, du lịch tới Munich và Beirut với bạn mình là Rosen, bắt đầu nghiên cứu về triết học của Kant, Fichte, Schelling và Hegel, học đấu kiếm, chơi piano và viết những lá thư tinh thế quen thuộc kiểu prose. Chuyến đi đến Leipzig của bác sĩ Karus, một người quen cũ ở Rico, đã giúp kết thúc cuộc thời kỳ băn khoăn không phương hướng này cho cuộc đời Schumann. Được đón chào tại ngôi nhà thân thiện, Schumann rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi và nói chuyện thẳng thắn, không còn bị hạn chế bởi sự e ngại mà ông luôn cảm thấy khi có mặt những người xa lạ. Bạn bè của Karus gồm cả hai con người rất tuyệt vời là giáo sư Weck và con gái ông, Clara Weck, người mà Schumann sẽ gắn bó trong phần đời còn lại của mình, một cô gái rất thông minh và có tài năng âm nhạc bẩm sinh. Cô có một buổi biểu diễn piano rất thành công khi chưa đến 10 tuổi. Schumann và giáo sư Weck ngay lập tức rất hiểu nhau, và mối quan hệ thầy trò giữa họ không thể mặn nồng hơn thế. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Weck, ông đã củng cố thêm về kỹ thuật piano mà cho đến tận lúc đó vẫn chỉ là những mảng chắp vá. Và mặc dù việc nghiên cứu âm nhạc chiếm gần trọn thời giờ của ông vẫn tiếp tục học luật để làm vui lòng mẹ mình. Đến cuối tháng 8 năm 1829, Schumann khởi hành tới Italia và trở về sau 2 tháng đi thăm Brescia, Milan và Venice. Nhưng khi chuyển từ Leipzig tới Heidelberg, ông lại cảm thấy sự căng thẳng trước đó. Sự khủng hoảng đột ngột bắt đầu tại buổi hòa nhạc phục sinh ngoài trời ở Frankfurt vào ngày 11 tháng 4 năm 1830, khi ông lần đầu tiên được nghe Paganini chơi đàn. Buổi biểu diễn làm ông lóa mắt, và lần đầu tiên ông hiểu sức mạnh ma thuật của âm nhạc. với sự khuyến khích của mẹ và sự tán thành của Viết. Schumann đã dùng phần gia sản mà mình được hưởng để đầu tư đầy đủ vào việc học nhạc. Năm 1831 là một năm quan trọng trong cuộc đời âm nhạc của ông, khi ông làm tinh tế hơn khiếu thẩm mỹ phê bình của mình trong một bầu không khí âm nhạc luôn được trau dồi ở Leipzig. Một cách vô thức, ông đã tự trang bị thứ rồi đây sẽ trở thành nghề nghiệp nghệ thuật lớn thứ hai và mang tính chuyên nghiệp trong cuộc đời của mình, nghề phê bình âm nhạc. Bài báo đầu tiên của Schumann được xuất bản trong số tháng 12 của một tạp chí phê bình âm nhạc mới với tên gọi Universal Musical Gazette, báo âm nhạc đại chúng. Một trong những bài báo được xem là quan trọng đối với sự nghiệp cầm bút của Schumann sau này. Một bài bình luận sắc sảo và thấu hiểu, giới thiệu cho giới âm nhạc Leipzig một nhạc sĩ mà cho đến tận lúc đó hoàn toàn chưa được biết tới. Frédéric Chopin với một câu nói đầy ấn tượng: "Hãy ngã mũ thưa quý bà quý ông, con người này là một thiên tài." Trên thực tế, Schumann hoàn toàn có thể nói về chính mình như vậy. Khả năng sáng tạo mà ông chỉ nhận biết một cách mơ hồ trước đó, giờ đây đã bắt đầu thành hình cụ thể. Các bản phát thảo ngắn của ông trở nên mạch lạc hơn, thanh nhã hơn. Cuối cùng, vào năm 1831, tác phẩm đầu tiên của ông được xuất bản với tên gọi Theme and Variation on the Name Albrecht, Opus số 1, cho piano. Ông cũng viết Papillons, Opus số 2 cho piano vào thời gian này, nhưng đến năm 1832 nó mới được xuất bản. Kết cấu bởi hai hồi vũ khúc, 12 tiểu khúc đã tạo thành Papillons đã khẳng định tài năng của ông với tư cách một nhà soạn nhạc. Một loạt các bản nhạc ngắn vẫn còn dở dang cho chúng ta thấy sự sáng tạo tuyệt vời của ông trong việc tạo ra một bầu không khí hay một miêu tả một trạng thái cảm xúc mà lại sử dụng những chất liệu âm nhạc ngắn gọn nhất có thể. Năm 1833, ông xuất bản một lượng lớn các tác phẩm quan trọng: Studies on Caprice by Paganini, Opus số 3, và Six Concert Studies on Caprice on Paganini, Opus số 10, là hai tác phẩm ông bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với violinist người Italia, người đã mở rộng tầm mắt cho ông về sức mạnh huyền bí của âm nhạc. Những kỹ thuật khô khan nhất đã được Schumann biến đổi thành một dòng chảy tuyệt vời trong vắt như pha lê, một molto perpetuo, chuyển động vĩnh cửu. Tháng 10 năm 1833, Schumann bị sốc và đau buồn sâu sắc bởi cái chết trẻ đột ngột của người anh trai và vợ của một người anh trai khác, và xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự điên loạn hủy hoại ông trong quãng đời sau này. Tác phẩm đòi hỏi nỗ lực lớn nhất của ông, với ý nghĩa nó được viết ra khi ông đang dao động giữa sự lạc quan hân hoan và sự bi quan sâu sắc nhất, là tác phẩm Grand de Sonata, giọng pha thăng thứ, Opus số 11, được ông hoàn thành năm 1835. Sau đó ít lâu, cũng vào năm 1835, là tác phẩm dành cho piano được xem là vĩ đại nhất của ông, bản Carnaval Opus số 9, một tập hợp gồm 20 bản nhạc ngắn cho 4 nốt. Cảm thấy cần phải sáng tác trên một hệ thống thang âm rộng lớn hơn, Schumann quay trở lại với thể loại sonata và viết ra bản Fantasy Opus số 17. Thực chất là một sonata không phải như tên của nó. Ở Fantasy, Schumann đã xử lý các cấu trúc kiến trúc lớn với sự thuận lợi và dễ dàng mà ông hiếm khi đạt được trong các tác phẩm sau này. Bên cạnh sáng tác, Schumann còn có những mối quan tâm khác. Một nhóm những nhạc sĩ và nhà văn tiên phong dần dần hình thành xung quanh ông. Các buổi gặp gỡ sôi nổi của họ tại quán rượu ở Flanchengate là những dịp hâm nóng các tranh luận, trong đó tác phẩm của Beethoven, Bach, Weber và Schubert được đề cao. Và nỗ lực của những nhạc sĩ mới, đặc biệt là Chopin và Mendelssohn được nhìn nhận. Một liên minh mới được thành lập mà như Schumann nói, còn hơn cả điều bí mật, vì nó chỉ tồn tại trong đầu của những nhà sáng lập. League of the Brothers of David, liên minh của những người anh em của David, chống lại những định kiến tư sản và chủ nghĩa tầm thường trong âm nhạc, trên danh nghĩa tiến bộ và cảm hứng tự do của thời kỳ lãng mạn. Sau cái chết của người bạn thân nhất và do sự thờ ơ của Hartman, ông chủ của tờ báo mà Schumann đang viết bài, lý tưởng của liên minh dần như bị thất bại. Nhưng Schumann vẫn tự mình làm tất cả công việc biên tập lẫn xuất bản cho tờ tạp chí. Và kết quả là nó đã trở thành một sáng tạo của riêng ông. Tên của ông luôn đi cùng với nó trong giới phê bình âm nhạc từ đó. Với trình độ tranh luận cao và lập trường rõ ràng, đầy tính trí tuệ, nó nhanh chóng trở thành một trong những tạp chí âm nhạc hàng đầu của thời kỳ này. Thời kỳ sáng tạo ban đầu mà piano chiếm ưu thế của Schumann gần như chấm dứt hẳn vào khoảng những năm 1838, năm 1839 với một loạt các tác phẩm quan trọng như Clarestriana, Opus số 16, một tập hợp những bản nhạc dựa trên những câu chuyện hư cấu của Hoffman. Kapellmeister Kreisler đi từ những điều kỳ quá nhất cho đến những điều siêu phàm nhất. 8. Novelletten Opus số 2, Sonata giọng son thứ Opus số 22, tác phẩm Những hoạt cảnh từ thời ấu thơ Opus số 15, một kiệt tác về sự thấu hiểu tâm lý và humorous Opus số 20 đầy màu sắc biến ảo. Với vai trò một người viết ca khúc, ông tiếp tục truyền thống tuyệt vời đã được thiết lập bởi Schubert. Mặc dù ông không bao giờ đạt được hoàn toàn cái xúc cảm mãnh liệt, sung sướng đến vô ngần như Schubert, piano cũng được đưa vào những bài hát của Schumann với một niêm luật mới, nơi mà tài năng piano bẩm sinh của ông được thử thách cực độ bởi chất thơ trong lời của các bài hát. Thế nên chúng ta mới có những Liederkreis Opus 24 dựa trên lời thơ của Heine, The Mithen Cycle Opus số 25 từ Goethe, Rückert, Byron, Heine và nhiều người khác. Liederkreis Opus 39 dựa trên lời thơ của Eichendorff, tập liên khúc Cuộc sống và tình yêu của một người phụ nữ Opus số 42 tuyệt vời dựa trên lời của Adelbert von Chamisso, và có lẽ là kiệt tác ca khúc lớn nhất của đời ông, và cuối cùng là tuyệt phẩm Tình yêu của thi nhân Opus số 48 cũng dựa trên lời thơ của Haydn. Trong lĩnh vực nhạc thính phòng, ba thứ tấu cho đàn dây Opus số 42 năm 1842 rất hay, nhất là bản giọng la trưởng. Hai sonata cho violon Opus 115 xuất bản năm 1851 và Opus 121 cũng xuất bản năm 1851. Mặc dù có lẽ ít nhất quán hơn, nhưng vẫn có những chương tràn đầy cảm xúc khác thường và sức mạnh bên trong. Bốn giao hưởng của Schumann dù có hơi yếu về mặt cấu trúc, nhưng ấn tượng về mặt âm nhạc cùng hòa âm độc đáo của chúng vẫn ở vị trí trung tâm của truyền thống giao hưởng Đức. Piano Concerto Opus số 54, Introduction and Allegro Opus 92 cho piano và dàn nhạc và Cello Concerto Opus số 129 cũng rất được yêu thích vì chúng lôi cuốn bởi vẻ ngẫu hứng. Genoveva Opus số 81, vở opera duy nhất của Schumann không bao giờ được diễn lại từ sau lần công diễn ra mắt thảm họa vào năm 1850. Mặc dù nó nên được nhớ tới vì xuất hiện cùng năm với vở Lohengrin của Wagner. Và có lẽ cũng đáng xem xét lại một cách tỉ mỉ vì có yếu tố Wagner trong đó. Ba oratorio phi tôn giáo của ông, Paradise and the Paris Opus số 50, Scenes from Girls' Force và câu chuyện ngụ ngôn Cuộc hành hương của đóa hồng Opus 112 thành công hơn và đều liên quan tới giao hưởng hợp xướng Requiem for Minon Opus 98B với sự ấn khẩu trong lời nói rất đặc trưng của Schumann. Mặc dù Schumann vẫn tiếp tục soạn nhạc, song dường như có điều gì đó trong ông đã sụp đổ. Năm 1844, ông phải từ bỏ cây đàn piano cũng như vị trí giảng dạy ở Nhạc viện Leipzig do Mendelssohn thành lập và bác sĩ khuyên ông nên chuyển đến một thành phố khác. Ông chuyển đến Dresden vào năm 1846. Ở đó, ông bị một cơn suy sụp nặng hơn do mắc chứng mất trí nhớ và khó khăn trong đi lại, lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ chết. Chuyển từ Dresden đến Düsseldorf vào năm 1850, ông chấp nhận vị trí chỉ huy trong dàn nhạc của thành phố, nhưng lại bị buộc phải từ chức vì tinh thần ngày càng không ổn định. Bài báo phê bình âm nhạc cuối cùng của ông xuất hiện năm 1853. Trong đó, ông chỉ ra những nét tiêu biểu của nhà soạn nhạc trẻ tuổi Johann Reims, người mà ông mới gặp, đánh giá anh là người kế vị thực thụ của Beethoven trong thể loại giao hưởng. Trở lại Düsseldorf, từ chuyến thăm Hà Lan, Schumann gần như cạn hết nguồn năng lượng, bị hành hạ bởi chứng mất ngủ vì ông sợ sẽ chết khi đang ngủ. Bị ảo giác có người đang theo đuổi mình, ông đã trốn khỏi ngôi nhà vào một đêm giá rét của những ngày tháng 2 năm 1854 và nhảy xuống sông Rhine. Ông được những người đi thuyền cứu sống và mang về nhà, nhưng giờ đây gần như ông điên hoàn toàn. Sau khi nhập viện ở Andernick gần Bonn một thời gian, ông qua đời vào ngày 29 tháng 7 năm 1856. Clara vẫn sống rất lâu sau đó và trình diễn các bản nhạc giúp tạo nên sự vĩ đại của chồng mình trên khắp thế giới. Lê Thanh Huyền, tổng hợp.